hồi á, ta cần phải hiểu luật tái sinh. Tái sinh á là tiếp tục có mặt trong kiếp sống mới sau cái chết, là tái sống thêm một lần nữa, sống thêm nhiều lần nữa. Và cái nguyên nhân để dẫn đến những cái tái sanh như thế đó, theo đạo Phật đó là nghiệp. Sau khi con người tắt hơi thở, y khoa thường gọi đó là chết lâm sàng. Có những trường hợp chết lâm sàng dẫn đến chết thật, nhưng cũng có một số trường hợp, dù rất ít, cái chết lâm sàng đó không phải là chết thật. Sau vài tiếng, vài ngày, nửa tháng, thậm chí một tháng, người chết sống lại. Trường hợp sống lại đó là do về cái nghiệp, về sự sống chưa kết thúc, nó tạm gián đoạn thời gian thôi. Còn chết thật sự đó sẽ làm cho người đó không mất đi vĩnh viễn. Thì điều này nó giống như là cái luật bảo toàn năng lượng mà khoa học hiện đại đã đề cập. Thì tâm thức con người như vậy, sau khi chết nó không mất đi, tiếp tục có mặt trong bào thai để hình thành một mầm sống. Rồi trung bình 10 tháng sau có mặt với tư cách là một cô bé hoặc là một cậu bé. Thì về hiện tượng này thì thầy sanh ví nó giống như là bóng đèn, tăng phô, con chuột, công tắc, dây điện. Những cái tố đó được gọi là thân thể. Và dòng điện ở bên trong, khi chúng ta bật công tắc với điều kiện là các yếu tố kia được hội đủ, thì luồng năng lượng của điện đó trở thành là điện quang, tức là ánh sáng. Khi một trong những yếu tố đó bị hư hoặc là không hội tụ đủ, dòng điện không vì thế mất đi, dòng điện tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó trong từng tình huống. Cho nên sau khi chết đó, Đức Phật dạy con người tái sanh theo nghiệp, và thời gian tái sanh thường là lập tức. Cái điểm lập tức đó có thể là vài giây sau, vài phút sau, vài giờ sau. Về sau này đó thì Phật giáo Đại Thừa, nhất là Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng á, trong đó có Việt Nam, cho rằng đó cái thời gian tối đa để cho việc tái sinh đó được diễn ra là 49 ngày. Tức là tái sanh diễn ra đối với con người. Các loài động vật khi chết cũng tiếp tục tái sinh chứ không mất đi. Mặc dù chúng ta thấy là trên hành tinh này nó có khuynh hướng là một số động vật bị tuyệt chủng do sự giết hại của con người, do sự thiếu chăm sóc của con người, do các thiên tai xảy ra. Đó. Thì cái mất đi đó nó là một sự thay đổi dạng nên nó mất theo cái chủng loại này, nhưng là tiếp tục tạo ra một chủng loại mới mà Đạo Phật gọi đó là hóa sanh. Tức là sự hình thành mầm sống hay là một chủng loại mới do cái biến hóa tác động của môi trường, điều kiện đặc ảnh và các phần quá chất ở trong tự thân của sự vật đạt. Thì dầu là sanh ra bằng trứng, sanh ra bằng bào thai, sanh ra bằng sự ẩm thấp hay là sanh ra bằng sự biến hóa, thì sau khi chết con người không mất đi và các loài động vật cũng không mất đi. Cái đó gọi chung đó là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi đó là nó xoay chuyển, mà cái lực để tạo ra cái bánh xe xoay chuyển đó là nghiệp. Nghiệp là các hành vi bao gồm có chủ ý và vô tình. Dù là chủ ý hay vô tình nó đều dẫn đến các cái hậu quả hoặc là kết quả. Luật bây giờ người ta cũng quy định, ngay cả khi mình lái xe mà ngủ gật đi nha, tức là không có dụng ý giết người, nhưng mà lỡ xe đó tông vào một gia đình, cán chết một người trên đường phố, thì tài xế đó phải chịu trách nhiệm pháp lý, có thể bị ở tù, có thể bị phạt tiền, có thể bao gồm cả hai tùy theo mỗi hệ luật pháp. Nhưng mà người ta khi mà phân định cái mức độ tội phạm, người ta phải xem cái động cơ của việc cán chết người này là cái gì, từ đó đó tội nặng tội nhẹ được diễn ra. Như vậy là các hành động đó nó làm cho con người đó có một cái nguồn động lực đẩy tới phía trước để tiếp tục có mặt trong những kiếp sống. Và nghiệp nó quyết định chúng ta tái sinh làm con người, tái sinh làm con vật, vân vân. Và nhìn chung của tổng thể đó thì gọi là luân hồi, tức là nó có mặt tiếp tục, có mặt thêm lần nữa, có mặt thêm nhiều lần nữa. Như vậy là luân hồi đó do nghiệp quy định, tái sanh á do nghiệp quyết định, không có thượng đế đóng vai trò trung gian, không có các thần linh can thiệp, không có thập thiện minh vương dưới âm phủ đó phân định, không có ông thiện ông ác trên đôi vai trái đôi vai phải như Nho giáo đã bơm phòng tác động, cũng không có ông Táo Quân lên trên thiên đình báo cáo vào mỗi cuối năm để cho biết người này thiện ác mà sắp xếp cái cảnh giới tái sinh. Nghiệp quyết định một cách chính xác sự tái sinh, bao gồm tái sinh ở chỗ nào, rộng nhất là hành tinh, nhỏ hơn là quốc gia, nhỏ hơn nữa là từng vùng miền trong các quốc gia đó. Và cái mẫu số nghiệp đó, nó tạo ra nghiệp chung và nó cũng tạo ra nghiệp duyên. Nghiệp chung á, ở mức độ đơn giản nhất là nghiệp gia đình, nghiệp làng xóm, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia và nghiệp liên minh. Ngoài ra nó còn có nhiều chủng loại nghiệp khác nữa. Như vậy là khi mà mình tạo tác trong quá trình sống đó, các cái loại nghiệp, các cái khuynh hướng nghiệp, các bản chất nghiệp, thì sau khi nó loại trừ nhân quả với nhau, những cái nó đối lập nhau thì nó kết thúc, cái còn lại là kết quả. Thì lúc đó đó thì tổng thể nghiệp còn lại này nó sẽ quyết định cảnh giới tái sinh của chúng ta, mà đạo Phật gọi chung là luân hồi. Cảnh giới luân hồi thì gồm có 3 cấp: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta và các loài động vật nó thuộc về dục giới, tức là cái nguyên nhân dẫn đến tái sinh và luân hồi đó là gì? Hoạt động tính dục, mà ở mức độ đơn thuần của nó là tình yêu. Thì ai mà còn tình yêu và tính dục trong quan hệ giữa nam và nữ, giữa nam với nam, giữa nữ với nữ, trong trường hợp là giới tính thứ ba, thì sau khi chết á, lại tiếp tục có mặt ở trong một bào thai, hoặc của con người, hoặc của con vật. Và cái đó được gọi là luân hồi nói chung thôi. Như vậy, quá trình tu tập mà các tăng sĩ đang nỗ lực đó là để chuyển hóa cái năng lượng tính dục mang tính bản năng đó trở thành là những cái nguồn từ bi, để dang rộng đôi tay mình ra thay vì giới hạn và kẹt vào trong vợ và chồng với một tổ ấm. Thì bây giờ đã xem tất cả chúng sinh đó là đối tượng cần được mình quan tâm và chăm sóc, hạnh phúc để giải quyết nỗi khổ và niềm đau. Cho nên nỗ lực đúng phương pháp của các tu sĩ là gì? Kết thúc luân hồi để không tái sanh do nghiệp chi phối. Khi mà thành quả A-la-hán đạt được đó, thì các vị tu sĩ không phải là không tiếp tục có mặt, mất hẳn, hư vô, mà là việc có mặt của các vị đó đó do sự phát nguyện. Còn chúng ta đó trong luân hồi đó là bị nghiệp nó dẫn dắt. Để phân định cái sự khác biệt này thì xin đưa một cái ví dụ. Chẳng hạn như là cư dân Somali hiện nay vẫn còn chết đói, chết khát, đang khi á cái thế giới phương Tây sống thừa thải, hoang phí, mà không biết tiếc rẻ và không biết quan tâm đến những cái cảnh ngộ cái may mắn hơn mình. Họ sanh ra, lớn lên trong cái hoàn cảnh hiện nay tiếp tục bị nghèo và đói, đó là do nghiệp, nghiệp riêng, nghiệp chung, và do chính phủ quá nghèo, do cái quan tâm xã hội cộng đồng quá chưa đủ, do các cái hoạt động từ thiện nhân đạo của toàn cầu đó nó chưa đủ sức để mà giúp đỡ cho họ vượt qua, hoặc là hệ thống tham nhũng nó vẫn còn kẹt chỗ này dưới chỗ kia, cho nên cái nguồn viện trợ đó nó không đáp ứng được, vân vân và vân vân. Nghiệp chung và nghiệp riêng đó đã tạo ra cảnh huống sống đó. Đang khi những người làm từ thiện, bao gồm những nhà nhân đạo, những người làm công tác y khoa chăm sóc cho những người chết đói chết khát ở tại Somali đó, là những người phát nguyện đến. Họ cùng sống chung, ở chung với những người kém may mắn tại đây, nhưng động cơ có mặt, hoàn cảnh có mặt, thái độ có mặt là hoàn toàn khác với dân bản địa. Thì những người mà làm công tác thiện nguyện trợ giúp cho những người nghèo khó chết chóc bệnh tật ở Somali được gọi là phát nguyện, còn những người kia là nghiệp lôi kéo. Thì tương tự cũng như thế, sau khi giác ngộ đó thì người tu chứng đắc đó sẽ không bị cái nghiệp tham ái, dục ái, tức là tình yêu và tính dục, hữu ái là cái khao khát tái sinh, vô hữu ái là khao khát kết thúc, tức là không muốn sống nữa, không muốn có mặt nữa, chết cho rồi, chi phối nữa. Cho nên họ làm chủ được sự sống và chết, không sợ hãi, không bị nghiệp chi phối nữa. Như vậy là toàn bộ cái cốt lõi của việc tu tập đối với người xuất gia là để kết thúc luân hồi. Kết thúc luân hồi có nghĩa là mất hẳn đi, mà là tự tại trong sống và chết, và biết sử dụng cái tự tại trong sống và chết đó để làm các việc thiện ở mức độ tối đa, phụng sự ở một mức độ tốt nhất để quan tâm và chăm sóc cho hạnh phúc của con người. Còn chúng ta là nghiệp lôi kéo ở trong luân hồi. Cho nên hiểu được sự tái sinh, chúng ta sẽ tin luân hồi là có thật. Khi tin luân hồi là có thật đó, chúng ta sẽ tăng cường được cái tính trách nhiệm đạo đức về các hành vi mình đã làm, đang làm và sẽ làm, dù là có động cơ trong sáng hay là thấp kém, dù là có chủ ý hay là vô tình, chúng ta cũng cam kết có trách nhiệm với nó. Và do đó chúng ta hạn chế được các hành động xấu một cách tối đa, và chấm dứt được các hành động xấu đó, nếu không được ở hiện tại này thì cũng cam kết ở trong tương lai. Cho nên tin có tái sinh, tin có đời sau đó, thì cuộc sống đạo đức của mình nó được tăng trưởng hơn. Còn những người không có niềm tin này đó, có thể ở một quãng đời nào đó họ có thể sống rất tốt bởi nhân cách, bởi điều kiện môi trường hoàn cảnh tốt, nhưng khi bị cám dỗ, bị áp lực, bị hăm dọa, bị đe dọa, và còn bị đặt vào trong một tình huống là phải có sự chọn lựa hoặc cái này hoặc cái kia, thì thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều người không giữ được cái phong cách đạo đức như mình đã từng sống. Thì họ nghĩ rằng chết ai cũng giống như nhau, mất hẳn, không còn gì hết. Nhận thức đó đó là mối đe dọa cho đời sống đạo đức. Cho nên đạo Phật nhấn mạnh rất rõ là khi còn sống thì đừng hoang phí cuộc đời này, hãy làm những việc đáng làm, tạo ra những giá trị tích cực, để cho trong tiến trình luân hồi đó, khi nghĩ lại chúng ta cảm thấy rất là hài lòng về cuộc sống của chính mình, về cái chất lượng hạnh phúc mà mình đang đạt được, và những chia sẻ có giá trị mang tới các tình người về nhân văn mà ta có cơ hội mang lại cho những người độc loại.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại.